nơi thanh vắng trong tâm hồn. Chúa Nhật thứ tư mùa chay. Thiên Chúa không nhìn vào kiểu người phàm. Người phàm chỉ thấy điều mắt thấy, còn Đức Chúa thì thấy tận đáy lòng. Sự thanh vắng là lối hiện diện tùy thuộc vào cách thức đáp trả với môi trường sống. Theo Thomas Merton, cái tôi thế tục hay cái tôi giả tạo là cái tôi được tạo nên do những áp lực xã hội. Quả thật, áp lực là thuộc tính thuận lợi nhất cho cái tôi giả tạo. Nó chỉ ra nhu cầu về sự khẳng định không ngừng gia tăng. Tôi là ai? Tôi là người không thích được ưa chuộng, ca ngợi, ngưỡng mộ, không được ưa thích, bị ghét bỏ hay bị xem thường. Áp lực tự biểu lộ qua mối lo sợ, ẩn giấu nhược điểm và cố gắng ngăn ngừa điều này bằng cách nỗ lực tìm thêm việc làm, tiền bạc, bạn hữu. Áp lực quá độ này đặt nền tảng từ hai kẻ thù chính của đời sống thiêng liêng là giận dữ và tính tham lam. Chúa là khía cạnh thầm kín của lối sống thế tục. Hoa trái chua cay do sự lệ thuộc của chúng ta vào thế giới. Chẳng phải là lạ thường khi Thánh Antôn và các anh em đan sĩ của người coi việc chấp nhận cách thụ động, chủ trương và giá trị của xã hội như thế là một điều bất hạnh. Các ngài đi đến chỗ hiểu rằng thật là khó khăn, không chỉ với mỗi cá nhân Kitô hữu, nhưng còn với chính giáo hội là thoát ra khỏi những áp lực đầy quyến rũ của thế giới này. Câu trả lời của các ngài là gì? Các ngài thoát ra khỏi việc bị nhấn chìm và bơi lội để sống. Và nơi các ngài được cứu thoát được gọi là sa mạc, một nơi thanh vắng. Nơi thanh vắng là lò thanh luyện giúp biến đổi. Không có sự thinh lặng, chúng ta vẫn còn là nạn nhân của xã hội và tiếp tục rơi vào ảo tưởng của cái tôi sai lầm. Chúa Giêsu đã tự mình bước vào nơi thanh luyện này. Ở đó, người đã chịu cám dỗ với ba sự xung lực của thế giới, được đáp ứng, biến đá trở thành bánh, được nổi tiếng, gieo mình xuống và được quyền lực: tôi sẽ cho ông tất cả vương quốc này. Tại đó, người đã khẳng định rằng chỉ mình Thiên Chúa là nguồn gốc căn tính của người. Người phải thờ lại Chúa, Thiên Chúa của ngươi, và phục sự một mình người. Sự thanh vắng là nơi diễn ra cuộc chiến đấu và chạm trán lớn. Sự chiến đấu này chống lại những cơn xung lực của cái tôi sai lầm và chạm trán với Thiên Chúa tình yêu, Đấng đã hiến dâng chính mình như bản chất của cái tôi mới. Tâm hồn chúng ta là trung tâm của con người. Ở đó, nguồn cội sâu sắc nhất của suy nghĩ, trực giác, cảm xúc và những quyết định tìm thấy nguồn gốc của chúng. Nhưng cũng nơi đó, chúng ta thường xa lạ với chính mình nhất. Chúng ta biết rất ít hay chẳng biết gì về tâm hồn của mình. Chúng ta giữ khoảng cách, vì thế chúng ta sợ hãi. Điều gì làm chúng ta thân quen nhất thì cũng làm chúng ta sợ hãi nhất. Đó là phần bị tổn thương của con người. Chúng ta không thể hiểu được trung tâm bị ẩn giấu của mình. Và do đó, chúng ta thường sống và chết mà không biết mình thực sự là ai. Nếu đặt câu hỏi tại sao mình suy nghĩ, cảm xúc và hành động với nhiều cách như thế, chúng ta thường không có câu trả lời. Vì thế, chúng ta cho thấy mình là người lạ trong chính nhà mình. Huy nhiệm của đời sống thiêng liêng là Chúa Giêsu ước muốn gặp gỡ chúng ta trong nơi thanh vắng của tâm hồn, để làm chúng ta nhận biết tình yêu của người, để giải thoát chúng ta khỏi những nỗi sợ hãi, và làm cho cái tôi sâu kín của chúng ta được biết đến. Như vậy, trong đời kín đáo của tâm hồn, chúng ta không chỉ học biết Đức Giêsu, nhưng còn qua Chúa Giêsu để biết chính mình nữa. Lạy Thiên Chúa toàn năng, lời hằng sống của Ngài là ánh sáng thật, ánh sáng chiếu soi toàn thể nhân loại. Xin chữa lành sự mù tối của tâm hồn chúng con, để chúng con có thể nhận ra điều gì là chân thật và yêu mến Ngài cách chân thành. Tin mừng nét.